Trong hết thảy tạo tác tội nghiệp, đốt rừng núi là tội nghiệp nặng nhất. Bạn nghĩ xem một ngọn lửa đốt lên có bao nhiêu sanh linh phải mất mạng, còn nhiều hơn săn bắn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dùng phương pháp gì để săn bắn cũng chẳng hại nhiều chúng sanh bằng thiêu đốt rừng núi. Khi thiêu khu rừng này, số chúng sanh bị hại phải tính đến số triệu, trăm triệu. Những động vật nhỏ này một con cũng chẳng chạy thoát. Thật ra tạo hết thảy tội nghiệp cũng chẳng nặng bằng việc này. Đây là trọng giới sát sanh, cuồng mê phủ tử, quả báo hiện đời là hoa báo. Quả báo chắc chắn ở tại địa ngục A Tỳ, thọ báo ở địa ngục A Tỳ. Trong kinh nói là vô số kiếp, vô số kiếp xong được thoát ra, tương lai phải đền mạng hết thảy những chúng sanh bị giết hại. Không thể nói giết rồi thì xong chuyện, đọa địa ngục, thọ tội địa ngục xong thì hết chuyện. Vậy thì quá tiện nghi cho bạn. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu mạng thì phải đền mạng. Bạn nói nhân quả này đáng sợ bao nhiêu? Bạn giết một chúng sanh, tương lai phải đền một mạng. Giết hai thì phải đền hai mạng. Giết bao nhiêu thì tương lai phải đền bấy nhiêu mạng. Tu hành chứng quả cũng không tránh được. Không thể nói tu hành chứng quả rồi thì hết chuyện, thì có thể thiếu nợ khỏi trả tiền, thiếu nợ mạng khỏi đền mạng. Nếu vậy thì chẳng phải Phật Pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao? Chỉ vì nên biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi vẫn còn phải chịu quả báo 3 tháng ăn mã mạch. Bạn nghĩ xem nhân quả báo ứng thành Phật rồi cũng chẳng thể tránh khỏi. Trong Cao Tăng Truyện, các bạn thấy An Thế Cao ngay phải trả hai món nợ ở Trung Quốc. Đời trước ngộ sát người, nên đời này cũng bị người ta ngộ sát giết chết, chứng minh cho chúng ta nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Ngài là người đã chứng quả, người chứng quả tự mình rõ ràng, cam tâm tình nguyện trở lại để đền mạng, chịu cho người ta giết, chịu trả một cách rất vui vẻ, vì nợ được thanh toán đã trả giết. Ngày này nếu chúng ta nói bị người ta ăn cắp đồ, bị người ta giựt, bị người ta hại, trong kinh Đức Phật dạy hãy nghĩ như mình trả nợ. Vì chúng ta không có trí huệ, chẳng có thần thông, chẳng biết chuyện quá khứ, trong tâm nghĩ trả nợ, vui vẻ chẳng có chút gì oán hận. Bị người ta gạt, bị người ta hãm hại, phải nghĩ là mình trả nợ. Món nợ này đến đây kết thúc. Nói thật ra chẳng phải là mình thiếu họ thì họ thiếu mình. Không phải là chuyện như vậy hay sao? Tôi thiếu họ tốt lắm, tôi trả hết. Họ thiếu tôi không cần nữa, đời sau đừng đòi nợ nữa. Cứ đòi tới đòi lui, dây dưa chẳng dứt. Thiếu người ta thì trả họ, người ta thiếu thì không cần đòi, đỡ mất công. Như vậy mới là cách làm có trí huệ thông minh. Câu này không những chúng ta phải ghi nhớ, nên thường nói cho người khác nghe. Giết hại sanh mạng chắc chắn là phải đền mạng. Bạn ngồi lửa thiêu đuổi rừng núi, bạn có biết bạn đã giết hại biết bao nhiêu sanh linh hay chăng? Có bao nhiêu con kiến, động vật nhỏ ở dưới đất, tương lai đọa vào cõi súc sanh để đền mạng chẳng bao giờ dứt. Trong một đời, những tội nghiệp tạo tác trong mấy chục năm ngắn ngủi, vô lượng kiếp cũng trả chẳng hết, đáng sợ vô cùng. Trong đời này nếu chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự có trí huệ, đời sống có gian khổ cách mấy cũng không sao cả, tuyệt đối chẳng được lợi dụng người ta mảy may. Nhất định phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, tích đức tu thiện. Đời này hết rồi, đời sau sang đến chỗ tốt. Đời sau nhất định sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đọa vào tam ác đạo thì dễ sợ lắm. Có thể có bạn đồng tu sẽ nói, tôi đã tạo những nghiệp này thì phải làm sao? Bản thân tôi là một thí dụ rất tốt. Lúc nhỏ trẻ tuổi, háo ăn, ăn thịt chúng sanh. Thịt của gia súc nuôi trong nhà ăn không ngon, ăn thịt rừng ngon hơn, nên ngày nào cũng đi săn bắn. Thế nên chiêu cảm báo ứng, quả báo đoán mạng. Đoán mạng là quả báo hiện đời, quả báo tương lai là đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ra khỏi địa ngục A Tỳ thì phải trả từng món nợ một. Bạn đã tạo ra nhân thì đâu có lý nào khỏi phải chịu quả báo. Nhưng Phật nói với chúng ta, chỉ cần bạn còn một hơi thở thì bạn vẫn còn cơ hội được cứu. Tuy đã tạo nghiệp A Tỳ địa ngục, Phật cũng còn cách cứu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không. Nếu bạn không tin thì bạn không có cách gì cứu được. Nếu bạn chịu tin thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy sám trừ nghiệp chướng. Trong kinh chúng ta đọc đến Dương Tử A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hoại tăng đoàn, phá hoại hợp tăng. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Hai người ác này, đến lúc lâm chung vua A Xà Thị mới giác ngộ, biết được lúc trước đã tạo ra tội lỗi, biết sai rồi, hướng về Phật cầu sám hối. Phật dạy ông ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông dùng tâm chí thành, chân thành sám hối. Sức mạnh của việc sám hối vượt hơn nghiệp lực, thông giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Giả lại phẩm vị giảng sanh rất cao. Phật nói ông ta giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Người học Phật chúng ta quay đến chỗ này không phục. Tạo tội nặng như vậy thì hạ phẩm giảng sanh đã là quá tốt rồi, làm sao có thể thượng phẩm trung sanh? Thì mới biết sức mạnh của việc sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Một niệm quay trở lại thì người ấy là người chí thiện, thật sự là người thiện. Ngạn ngữ chúng ta thường nói, lãng tử quay về giang cũng chẳng chịu đổi. Ông đã thật sự quay về. Được vậy thì siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh nói cho chư vị biết thì sẽ chẳng thọ tội nghiệp ở địa ngục nữa, có thể tránh khỏi. Nợ có phải trả không? Vẫn phải trả. Làm thế nào trả? Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ. Trong khi độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều sự việc chẳng vừa ý, tất cả đều là để trả nợ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở vào địa vị Như Lai độ chúng sanh, nhưng trong đồ chúng xuất gia của Ngài vẫn có lục quần tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa mỗi ngày đều nhiễu loạn, mỗi ngày đều gây rối cho Ngài. Đây là trả nợ, oán thân trái chủ, đòi nợ quá khứ. Thế nên năm xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Đàm Vũ Diễn làm gương cho chúng ta thấy. Lão nhân gia ngày đều chẳng tránh khỏi. Chúng ta là pháp sư xuất gia hậu thì bị một số người phao tin đồn, kiếm chuyện hủy bán hãm hại. Đây là chuyện thường thôi. Đời Minh Đại Sư Hám Sơn còn phải ngồi tù mấy năm. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư phải lẫn trốn trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Ngài chân chánh là Bồ Tát minh tâm tiến tánh, chẳng phải là người thường. Làm người thấp kém, người làm công trong nhóm thợ săn, nấu cơm, giặt áo quần, chăm sóc những người thợ săn này, thời gian chẳng ngắn, 15 năm. Chịu đựng sự oan khuất nhục nhà lớn dường ấy, đây là tội nghiệp đời trước. Oán gia chủ nợ, bạn chẳng thể nào không trả nợ được. Từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng đến Đức Phật trong kinh dạy những chân tướng sự thật này. Nghiệp nhân quả báo tư hào chẳng sai. Đúng như lời nói, chẳng phải là không báo mà là thời giờ chưa đến. Thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo thật phức tạp. Một ngày nào đó sẽ gặp phải duyên này, có một ngày bạn phải thọ quả báo.